Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 6 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần năm 2022.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị xả trạm nếu có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài.
Hoàng gia Anh tổ chức đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay ngày 6 tháng 2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ phát động Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 do tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức tại khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi tới đồng bào và chiến sĩ cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Chủ tịch nước nhắc lại lời hiệu triệu của Bác Hồ mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Nhấn mạnh, lúc sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người vẫn luôn quan tâm, chú trọng tới việc trồng cây gây rừng, làm đẹp cảnh quan và điều kiện sống trong lành, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
Chủ tịch nước nêu rõ, trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo triển khai nhiều chương trình trồng rừng, phục hồi rừng và trồng cây phân tán, thúc đẩy bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn nguyên liệu từ gỗ rừng trồng cho các ngành công nghiệp chế biến gỗ. Bày tỏ vui mừng trước kết quả năm 2021, cả nước trồng được 210 triệu cây. Chủ tịch nước biểu dương các địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đã tích cực hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đánh trống khai lễ phát động Tết trồng cây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo một số bộ ngành địa phương và người dân tỉnh Phú Thọ trồng cây tại khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra hiện trường, đôn đốc động viên công nhân thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai dự án, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trăn trở cho rằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án lớn, trọng điểm quốc gia, song đến nay nhiều việc vẫn chưa đi vào vận hành trơn tru. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng các bộ ngành đơn vị đã có nhiều cố gắng, song trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát chưa xứng tầm với công trình trọng điểm quốc gia. Do đó đang có những tồn tại, khó khăn vướng mắc. Nếu cách làm cứ như hiện nay thì chúng ta sẽ không đạt được mục tiêu là đến năm 2025 khánh thành giai đoạn 1 dự án.
Ngay sau khi thăm công trường xây dựng và làm việc với ban quản lý dự án, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm khu tái định cư di dân xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại đây, Thủ tướng đã thăm hỏi đời sống vật chất tinh thần của người dân đã tái định cư, khẳng định Chính phủ rất quan tâm và chỉ đạo các ngành địa phương phải bảo đảm cho cuộc sống của người dân tái định cư tốt hơn nơi ở cũ và năm sau tốt hơn năm trước.
Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa có công điện gửi các cơ quan thành viên của Ủy ban và Ban An toàn Giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chỉ đạo thực hiện nghiêm công điện 1725 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt chú trọng duy trì tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp với thông tin truyền thông, tổ chức giao thông, giám sát, phát hiện và xử lý sự cố kịp thời để kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán. Cùng với đó, tăng cường năng lực thông qua tại các trạm thu phí, bảo đảm nhanh chóng xả trạm nếu có tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hoặc có đề nghị của các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Xử lý nghiêm tình trạng tăng giá vé trái quy định, ô tô chở quá số người quy định.
Do lượng phương tiện đi lại tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết, cộng với thời tiết có mưa và sương mù dày đặc khiến mặt đường trơn trượt và cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông. Trên quốc lộ 6 đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng trong chiều qua ngày 5 tháng 2 đã xảy ra khoảng 5 vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 6, khu vực huyện Mộc Châu và huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. May mắn là không có thiệt hại về người. Hiện trên địa bàn tỉnh Sơn La tiếp tục có mưa và sương mù dày đặc. Người tham gia giao thông cần chú ý tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Rạng sáng nay ngày 6 tháng 2 đã xuất hiện mưa lẫn tuyết với cường độ nhẹ trên đỉnh Phan Xipang tại Sapa, Lào Cai. Hiện tượng trên xảy ra vào lúc 4 giờ sáng và chỉ kéo dài trong khoảng 10 phút. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và rạng sáng mai ngày 7 tháng 2, nhiệt độ sẽ giảm sâu hơn và có thể sẽ xuất hiện băng giá trên đỉnh Phan Xipang.
Hiện nay, 63 trên 63 tỉnh thành đã chuẩn bị các giải pháp đảm bảo an toàn và kế hoạch dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Có 61 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh bậc mầm non, tiểu học quay trở lại trường học trực tiếp trong tháng 2, đảm bảo các biện pháp an toàn. Hầu như toàn bộ học sinh từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine.
Ngay sau kỳ nghỉ Tết, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình chuẩn bị cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tất cả các trường đại học và cao đẳng lên kế hoạch cho sinh viên, học viên đi học trở lại ngay trong tháng 2 này. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng dự báo khi quay trở lại học trực tiếp, hệ thống mầm non tư thục sẽ thiếu giáo viên do nhiều giáo viên đã chuyển đổi nghề nghiệp sang công việc khác sau khoảng thời gian dài nghỉ học.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2022. Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ đào tạo nghề trong năm 2022 là các đối tượng hưởng chính sách là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trong năm 2022 sẽ giải quyết việc làm cho 300.000 lao động, trong đó có 140.000 việc làm mới, đào tạo nghề cho 371.000 lao động.
Bản tin tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov, ngày 5 tháng 2 cho biết dự kiến Mỹ sẽ ra lệnh cho 28 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này vào tháng 7 tới, dù ông nhấn mạnh Nga sẽ tiếp tục nỗ lực để tránh đổ vỡ ngoại giao. Trước đó, ông Antonov ngày 26 tháng 1 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng ông sẽ buộc phải rời khỏi nước này vào tháng 4 nếu Moscow không tuân thủ một số điều kiện của Washington về việc cấp thị thực cho các nhân viên bảo vệ đại sứ Mỹ tại Nga.
Điện Elise thông báo, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg về quan hệ căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Dự kiến trong tuần tới, Tổng thống Macron sẽ tới Nga và Ukraine hội đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Moscow vào ngày 7 tháng 2 và một ngày sau đó sẽ gặp Tổng thống Ukraine Zelensky tại Kiev. Mục tiêu của nhà lãnh đạo Pháp là đạt được tiến bộ trong nỗ lực tháo ngòi căng thẳng giữa hai nước này.
Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Moscow vừa đưa ra tuyên bố cho biết, kết quả phân tích đánh giá các dữ liệu tổng hợp cho thấy đa phần trẻ em nhiễm biến thể Omicron đều không xuất hiện hội chứng hậu COVID-19. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy nhiều trẻ em vẫn còn mệt mỏi, đau đầu và bị sốt nhẹ. Những trẻ em này cần phải được theo dõi y tế, đặc biệt là được bác sĩ nhi khoa thăm khám thêm trong trường hợp cần thiết.
Ngày 5 tháng 2, Hoàng gia Anh bắt đầu tổ chức Đại lễ Bạch Kim kỷ niệm 70 năm ngày nữ hoàng Elizabeth II lên ngôi. Các quan khách, cộng đồng địa phương được mời đến tại dinh thự Sandringham ở miền đông của nước Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth II sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại Tây London. Ngày 6 tháng 2 năm 1952, bà đã trở thành nữ hoàng của Anh và hơn chục vương quốc khác gồm Canada, Australia, New Zealand. Đến nay, nữ hoàng Elizabeth II là người nắm quyền lâu kỷ lục mà không vị vua chúa nào của nước Anh làm được trong gần 1.000 năm trước đây.
Trong cuộc tiếp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Bắc Kinh ngày 5 tháng 2, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định nước này sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ công việc của Liên Hợp Quốc và nỗ lực góp phần thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới, cũng như xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại. Ở hướng ngược lại, người đứng đầu Liên Hợp Quốc đánh giá cao những đóng góp của Trung Quốc trong cuộc chiến toàn cầu chống lại đại dịch COVID-19 và nhấn mạnh tầm quan trọng của sáng kiến phát triển toàn cầu mà Chủ tịch Tập Cận Bình thúc đẩy có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện hóa chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững, giải quyết bất bình đẳng và mất cân bằng trong phát triển toàn cầu.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong phần cuối của bản tin chiều nay là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Ngày hôm nay mùng 6 tháng 2, tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức khai mạc lễ hội Chùa Bái Đính. Đây là lần thứ 8 lễ hội được tổ chức từ khi quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Lễ hội Chùa Bái Đính được khai hội đầu xuân và kéo dài đến hết tháng 3 âm lịch.
Tết này các khán giả nhí có thêm một khu vui chơi trải nghiệm để tìm hiểu nghệ thuật múa rối và xiếc tại rạp xiếc công viên Gia Định, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. Khán giả nhí được ngắm rối điện trong mô hình văn hóa Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long, được xem biểu diễn và thử điều khiển các con rối trong loại hình rối bóng, rối dây, rối tay, rối nước. Khu trải nghiệm phù hợp cho cả gia đình thư giãn ngày Tết với giá vé khá mềm 100.000 đồng một vé trẻ em, 50.000 đồng một vé người lớn. Trong những ngày Tết, khu trải nghiệm sẽ có suất lúc 9:30. Sau Tết, nhà hát sẽ duy trì suất 9:30 vào các sáng thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.
Nghệ sĩ nổi tiếng Lataman Ghetka, người được hàng triệu người mệnh danh là chim sơn ca của Ấn Độ và cầm trịch trên sóng phát thanh hàng thập kỷ, đã qua đời ở tuổi 92 vào ngày 6 tháng 2. Bà đã chút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện sau khi phải nhập viện vì có các triệu chứng của COVID-19 vào ngày 11 tháng 1 vừa qua. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thể hiện sự tiếc thương trước sự ra đi của người nghệ sĩ được nhiều người yêu mến. Ông nhấn mạnh, các thế hệ tiếp theo sẽ nhớ đến người nghệ sĩ tài năng với giọng hát du dương có thể mê hoặc lòng người này như một biểu tượng của nền văn hóa Ấn Độ.
Những thông tin văn hóa vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.